This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và Tính xin được chào Tiến Dũng. Không biết hôm nay bạn có khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe.
Không có về chưa?
Tính khỏe không anh?
Không có về chưa?
Em thì mỗi buổi sáng không uống cà phê thì không tỉnh táo làm việc được.
Yeah.
Còn giấc giờ, còn ngày ngủ.
Hôm nay hình như cà phê hơi đậm đặc các bạn. Đúng không?
Phải không? Giọng hơi đậm phải không? Tức là không phải cà phê đậm đặc đâu anh, nhưng mà qua một cái ngày long weekend nên cũng ăn chơi với bạn bè.
Hùng hồn bày ăn chơi. Không có được thêm ngày nghỉ nó long thêm chút xíu nữa thì cũng, nói chung ra thì cũng thoải mái được những cái suy nghĩ, hoặc là làm được thêm một chút việc thì cũng mừng cho tất cả mọi người, hoặc là cho Tiến Dũng, hoặc là chính bản thân Hoàng Tính cũng vậy thôi. Đó, mình thì mình đi làm chứ cũng có nhiều nơi. Ý mình thì mình nghĩ chứ trong cái ngày lễ lao động, chứ nhiều người lễ lao động thì họ cũng vẫn phải đi lao động thôi. Đó, để ra rồi. Thôi, biết sao hơn đây, tùy theo mỗi người, mỗi job, mỗi công việc các bạn ha.
Dạ vâng, đồng ý với anh như vậy. Tiến Dũng và Hoàng Tính xin phép gửi ngay những bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay, và sau đó thì những bản tin kinh tế của Hoa Kỳ. Ngày hôm nay thì khi mở cửa phải nói rằng thị trường chứng khoán rất là thê thảm, kính thưa quý vị. Dow Jones thì giảm 125 điểm, con số hiện tại là 21.861 điểm. Nasdaq thì giảm 23 điểm, con số hiện tại là 6.411 điểm. Và S&P 500 giảm 8 điểm, con số hiện tại là 2.467 điểm. T-note 10 năm là 2.10%. Dầu thô cũng lên khá tốt, kính thưa quý vị. Một thùng dầu thô lên đến 1 đồng 41 xu, hiện tại là 48 đồng 66 xu. Một euro đổi được 1 đồng 19 xu. Vàng thì lên khoảng 10 đồng 30 xu. Ở vàng hiện tại 1.340 đồng 40 xu. Và quý vị cũng biết là lý do tại sao thị trường chứng khoán ngày hôm nay cũng rất là thê thảm, vì cũng bơm nhiệt tùm lum ở bên North Korea. Cái điều đó cũng phải làm riêng về một vài quốc gia xung quanh đó lo sợ, nhưng mà hình như cả thế giới đều rất là quan tâm. Với lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.65%, tuần rồi cao nhất là 3.68%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.98%, tuần rồi cao nhất là 2.94%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 22.690 đồng, bán ra là 22.765 đồng. Vàng thì mua vào 36.680.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.760.000 đồng cho một lượng, thưa vị. Và Legal / 1.400 công việc làm, thưa vị, như là cái gọi là cái sale của họ đã giảm chút xíu, vì họ nhỏ mà chịu. Nhớ cái game này đã lâu đời lắm rồi, thưa vị. Cái Legal là những cái miếng vuông vuông rồi chúng ta dính lại với nhau thành hình cái nhà rồi lum hết á. Hồi Việt Nam hồi nhỏ mình đã chơi cái này rồi, và bây giờ thì phải nói rằng đến hiện tại bây giờ đúng ra đó thì cái giảm cái nhân viên đó, vì không phải đây là một thời gian dài đâu, mới chỉ trong khoảng cái quý 2 năm 2017 nó chỉ giảm nhẹ nhẹ thôi, rồi cái profit nó chỉ đụng được chút xíu thôi là họ đã tiền bố là cắt giảm khoảng 1.400 công an việc làm. Mặc dù company này nói là Danish company nói rằng trong 13 năm qua chưa bao giờ là hen, tức là chưa bao giờ mà suffer về những cái decline về cái doanh thu của họ hết. Nhưng mà cái lý do đơn giản là trước đây thì họ bắt đầu từ năm 2007 đó, thì họ bắt đầu gọi là expand cái company của họ qua bên Mexico, Hungary, rồi Denmark, rồi vân vân. Và họ trong thời gian đó thì số tiền họ đã gọi là đầu tư lên khoảng 6 tỷ Mỹ Kim trong năm từ năm 2007 đến năm 2016. Họ cũng đã lợi nhuận cũng khá tốt. Và cái nhân viên của họ năm 2007 lúc đó chỉ có 4.200 thôi. Đến giờ điểm này là 18.200 nhân viên. Và họ nói rằng bây giờ họ cắt giảm 1.400. Cái mục đích cuối cùng của họ đó là chỉ simple, tức là làm đơn giản lại cái công ty của họ, chứ không phải như đánh sách chung, đánh xứ người gì trước đây, tức là những cái cái hãng xưởng ở bên Mexico, Hungary, Denmark họ sẽ giảm dần dần từ từ, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến dầu thô. Quý vị cũng biết rằng những ngày qua thì dầu thô rất là hot, nó bị gọi là double impact. Đơn giản hiểu như vậy, chúng ta biết rằng ngay cái thời điểm ngày 1 tháng 9, ngày Labor Day thì người ta đi chơi nhiều lắm. Và cái tuần lễ trước đó là bắt đầu cơn bão đến, rồi những cái nhà máy lọc dầu ở bên Houston cũng đã đóng cửa, và nó làm cho thiếu hụt trầm trọng về xăng dầu khi mà người ta bắt đầu đi chơi. À, thì lúc đó thấy rằng thời ngay cái ngày thứ 5, thứ 6 là gọi là khủng hoảng về xăng dầu ở thành phố Dallas của chúng ta. Nhưng mà sau đó thì từ bên Oklahoma chuyển sang qua, rồi những cái thành phố lân cận chuyển sang qua, thì từ từ nó giảm nhiệt lại, nó chỉ lên vài chục xu, thay vì là 2 đồng 15 xu thì khoảng 2 đồng 49 xu cho một gallon xăng. Và sáng ngày hôm nay, thứ ba đúng rồi, là hầu như tất cả những cái refineries, tức là những cái nhà máy lọc dầu bắt đầu trở lại hoạt động bình thường. Nhưng mà cái điều quan trọng là cái xăng dầu nó vẫn còn lên chút xíu, thưa quý vị. Hiện tại bây giờ người ta nói là khoảng 2 đồng 49 hoặc là hai có nhiều nơi là khoảng 2 đồng 50 mấy. Nhưng mà soon, really soon, nó sẽ giảm khoảng 3.5%, là xuống khoảng còn 2 đồng 17 xu, là trở lại ngay cái thời điểm và cái giá xăng dầu là ngày 31 tây tháng 8. Mặc dù thị trường hiện tại bây giờ chỉ 1 đồng 68 xu cho một cái lồng mà thôi. Và theo như Bộ Năng lượng của Hoa Kỳ thì 8 cái nhà máy lọc dầu ở total 8 cái máy lọc dầu lớn đó ở Hoa Kỳ đó, một ngày họ lọc ít nhất là 2 triệu mốt gallon, xin lỗi, barrel, chứ không phải là gallon, quý vị, một ngày, một thùng, 2 triệu mốt thùng dầu cho một ngày. Phải nói là con số này nó rất là lớn, mà khi mà nó đóng cửa một cái rồi đó thì thiệt hại, hay là những cái cây xăng sẽ thiếu hụt xăng dầu để mà cung cấp rất nhiều, thưa vị. Nhưng mà soon, really really soon sẽ come back lại normal. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến xe Honda, chiếc xe Honda nói chung luôn. Thì ngày hôm qua hãng Honda đã chấp nhận bỏ tiền túi ra đền cho tất cả những cái người bị thiệt hại, bị suffer bởi cái airbag Takata là 605 triệu. Và chúng ta biết rằng cái số xe Honda và Acura nó bị ảnh hưởng rất nhiều, con số hình như là cao nhất trong các xe đó, tùy đến 16,5 triệu chiếc xe Honda cũng như Acura. Và cái số tiền này sẽ chia đều ra, đó là mỗi người mà đi sửa xe đó sẽ được 500 đồng. Tức là những cái người mà bị xài những cái xe Honda hay là những xe Acura thời điểm mà chiếc cái airbag bị ảnh hưởng đó, thưa quý vị. Và nhưng mà cái này nó khác hoàn toàn với những cái victim bị defect, tức là những người bị chết, bị thiệt hại là khác nữa, bị thiệt mạng là khác nữa. Đây là những cái người nào mà có làm chủ một chiếc xe Honda hay là Acura. Số tiền này thì họ sẽ chia đều ra 500 đồng cho một fixed free rental car. Khi mà chúng ta chờ đợi để sửa xe, họ sẽ cho chúng ta free rental. Rồi cái reimbursement này đó là phải reasonable. Ví dụ chúng ta xài cho cái chuyện gì đó, ví dụ như là chúng ta vừa đó chúng ta phải nghỉ làm, hay là cho con chúng ta gửi nhà trẻ, vân vân và vân vân. Hay là chúng ta bị lost cái nghỉ làm ngày đó thì bị mất. Ví dụ chúng ta làm lương giờ thì bị mất giờ thì họ cũng được trả tiền cái đó. Và 500 đồng này hình như là total cho những cái expense đó, thưa vị. Cách đây không lâu thì có gửi cái bản tin này, nó na ná giống hình như cái xe Nissan thì phải. Nhưng bây giờ là xe Honda, nhưng mà trong tương lai những cái xe Toyota, BMW, Mazda, Subaru, những cái xe này na ná cũng sẽ bắt đầu có cái agreement giống như vậy. Tức là những cái xe này nào mà ảnh hưởng từ cái airbag Takata thì chúng ta sẽ được bồi thường, thưa vị. Và một bản tin kế tiếp thì nó không có liên quan đến kinh tế lắm, mà một cái bản tin rất là thú vị. Chúng ta biết rằng từ khi mà September 11 cho đến nay đó, khoảng khi xảy ra 2001 đó, tính bây giờ là mười mấy năm của thưa vị, 16 năm. Phi trường, tất cả các phi trường trên toàn nước Mỹ hình như là không cho người thân nhân đi vào trong, tức là pass cái security gate để vào trong đưa tiễn người thân của mình. Như trước đây, trước cái năm 2001. Nhưng bây giờ là cái Pittsburgh là cái airport đầu tiên đó, là cho non-flyers, tức là những người mà chỉ đưa tiễn bạn bè, thân nhân, người thân của mình đi đi lên máy bay ngay cái gate, tức là cái check cái boarding đó, đi vào trong luôn. Và họ đã bắt đầu ngày hôm nay là ngày đầu tiên, thưa quý vị. Và từ weekday, mỗi tuần từ thứ hai đến thứ sáu vào 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều và cái airport này chúng ta thi vào cái gate. Nhưng khi mà Transportation Security Administration họ đã cho phép rồi đó, approve rồi đó, nhưng mà có một cái giờ cái key, tức là phải đi qua cái scan, cũng show ID, everything giống như bình thường, nhưng mà họ đi vào đó rồi họ đi ra lại thôi. Nhưng mà nói như vậy không phải là chúng ta ở Texas, ở Dallas chúng ta không đi vào được, chúng ta vẫn đi vào được, thưa vị. Nếu vị nào mà có đứa thân nhân, hạn như những người ông bà hay cha mẹ mà lớn tuổi mà đi không được, hay là mình muốn tiễn đến cái gate đi vào lên máy bay luôn đó, vẫn được. Vì có thể đến cái quầy check-in đó, chúng ta xin một cái passing ticket. Họ sẽ in ra chúng ta một cái ticket là chỉ đi vào rồi đi ra thôi, chúng ta không có ở, chúng ta không có buy ticket, đó là chỉ để đi đưa người thân đi thôi. Quý vị nếu mà có muốn hỏi rất dễ, quý vị không có khó. Chúng ta phải đến cái chỗ người bán vé đó, ngay chỗ check-in đó, chúng ta nói là chúng tôi muốn một cái ticket để đưa người thân đi vào trong, thì họ sẵn sàng in một cái ticket ra cái passing thôi, nên chúng ta không có passing board, tức là đi vào đi ra chứ không có đi, cái ticket nó không có đi bay được. Vì nhớ có nhiều người thì họ muốn lắm nhưng mà không biết cách, nhưng mà tôi nghĩ rằng có 100% là được, chúng ta xin thì họ sẽ cho vào, thưa vị. Và bản tin kế tiếp là bản tin gọi là 12 lý do ngày hôm nay người ta phải mua vàng chứ không có mua cái Bitcoin, mặc dù cái Bitcoin nó lên rất là nhiều. Thì khoảng một năm về trước thôi, một đồng Bitcoin 600 đồng, ngày hôm nay 4.425 đồng, một cái con số lên vượt bậc. Và chúng ta cũng biết rằng cái invest này nó rất là mờ mờ ảo ảo, người ta thường dùng cái từ là đồng tiền ảo. Cái lý do chúng ta cũng biết rồi, lý do tại sao mà đồng tiền nó lên quá nhiều, quá cao, quá mạnh, quá nhanh. Đơn giản vì cái coin này đó, cái Bitcoin này đã hầu như không có cái hiện vật rõ ràng, hiện kim rõ ràng. Nó chỉ một cái gì đó trên Internet mà chúng ta giao dịch với nhau một cách mờ ảo. Dùng cái từ đơn giản là cái tiền này chúng ta giao dịch một cách rất mờ ảo, không sao hết. Tức là chúng ta buôn những cái gì, bán cái gì mà hoàn toàn không muốn cho chính phủ biết. Thì cái đồng tiền này là number one. Và cái 12 lý do mà người ta khuyến khích không nên đầu tư vào Bitcoin, chỉ đầu tư vào vàng. Thì đó là 12 lý do vàng luôn luôn tốt hơn. Thứ nhất là vàng nó có 5.000 năm về cái history của nó, tức là 5.000 năm, tức là 5.000 năm trước người ta đã biết vàng là giá trị. Ngày hôm nay, chưa đến 100 năm Bitcoin không có một cái record nào là có giá trị hết. Cái thứ hai là vàng đó là một cái thể giữ cho cái khi mà financial crisis chúng ta sẽ dùng được. Trong khi đó cái khi mà chúng ta nhớ cái Bitcoin đó, khi mà nó bảo nó popular lên đó là năm 2008, thời điểm đó đã qua cái thời kỳ crisis rồi, tức là khủng hoảng tài chính rồi. Bây giờ từ năm cuối năm 2008 cho đến nay đó chưa có lúc nào crisis xảy ra. Nhưng mà khi có rồi đó, chúng ta không biết Bitcoin có để giữ được hay không, nhưng vàng always chúng ta có thể làm được. Cái thứ ba đó là gold đó. Ví dụ thấy lạ là nó protect người ta from nuclear radiation. Wow, chúng ta biết rằng chì đó là nó protect con người bởi cái những cái tia gamma, nhưng mà vàng á, nó còn tốt hơn rất nhiều lần. Vàng nó cũng có thể giúp cho, vì thế ví dụ thấy là người ta đeo vàng nhiều thì ông bà xưa nó đeo vàng nó phù hộ hay là nó bảo vệ mình, thì bây giờ ví dụ mới biết là vàng nó bảo vệ từ cái nuclear radiation, thưa quý vị. Bây giờ còn cũng hết thời gian rồi, cái phần còn lại chắc ngày mai tôi cũng gửi quý vị là Hoàng Tính sẽ làm. Xin trở lại Hoàng Tính.
Làm cho người ta nghe ngóng ngóng tiếp coi 12 điều đó là điều gì. Hy vọng là trong ngày mai Tiến Dũng có sẽ gửi đến tiếp cho quý vị nha. Thì nói chung ra thì tất cả những bản tin của Tiến Dũng, Hoàng Tính chỉ quan tâm phụ giùm với lại quý vị đồng hương. Mình lái xe ở ngoài đường thì thường hay mà đi ngang vào cây xăng này, mình ưa ngó vào cây xăng hết. Thế bạn nghĩ thì trong tình hình trong tuần này thì xăng cầu sẽ như thế nào đây?
Dạ, hồi nãy tôi vừa có nói là nếu mà những cái refined company á, refineries nó mà đã trở lại ngày hôm nay hầu như là full back to production rồi, tức là sẽ trở lại lọc dầu bình thường, thì không xa trong tuần này thôi là chúng ta thấy xăng dầu sẽ trở lại cái giá mà như là ngày 31 tháng 8, tức là khoảng 2 đồng 17 xu. Bây giờ thì cũng nhiều nơi khoảng 2 đồng 4 mấy xu. Chúng ta biết là thứ nhất là cái xăng dầu đã bị short trong thời kỳ mà chúng ta bị cái cơn bão Harvey. Rồi ngay cái lúc mà người ta ngay cái 1 tháng 9 người ta đi du lịch nhiều quá đi, thì cái supply nó sẽ hụt nữa, cái demand nó quá cao. Nhưng mà trong tuần này thì chắc chắn cái tiền xăng nó sẽ, cái giá xăng dầu nó sẽ trở lại bình thường, thì có thể là hy vọng nó sẽ rẻ hơn nữa.
Dạ, hy vọng anh em của chúng tôi khi thực hiện chương trình này và khi Hòa Tính đề cập đến thì cũng muốn nhấn mạnh đến cho quý vị rằng là Tiến Dũng nói như vậy thì quý vị nên nhớ rằng là xăng cũng sẽ trở lại bình thường trong nay mai thôi. Cho nên quý vị nào mà có những cái thùng xăng mà mình mua tích trữ đó thì quý vị nên dùng đi nha. Nên dùng
nguy hiểm
đi. Chuẩn bị nên dùng đi
quá
ha.
Quá nguy hiểm.
Đúng không bạn?
Dạ, quý vị nào đã lỡ mua vài chục cái lông hay là vài trăm cái lông mà đổ không hết á, kêu anh Thành Tính với Tiến Dũng đến phụ đổ vào đi, để giữ xăng nó nguy hiểm lắm.
Nên dùng đi nha.
Rất là nguy hiểm, đặc biệt mùa hè này. Người ta không biết chỉ xe bị có mấy đồng thôi, nhưng mà lỡ có chuyện gì xảy ra đó, người ta thiệt hại đến vài chục ngàn lần chứ không phải ít đâu, cái thưa vị.
Dạ vâng, cảm ơn bạn, mời bạn.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn quý vị và anh Dũng Không. Quên chúc quý vị ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin chào quý vị.